Pháp là phúc lành cao thượng, sống pháp hành thấy được vị thân đệ chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm tiếp đời
tâm không động
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sở hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính hạnh thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Tu Sơn 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. 9 giờ đến 11 giờ 30 sáng, Kali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Telit 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Tức Niên 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng Trích Giảng, Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya, chương 14, Tiểu Kinh Khổ Uẩn, Kula Đức Khắc Khăn Đá Xuất Tá sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tân. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo và Nam Mô Bụt Tha.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, nghi lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân Sư Minh Hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng Trích Giảng, Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, chương 14, Tiểu Kinh Khổ Uẩn, Cú La Đức Khắc Khăn Đá Xuất Tá. Chúng con kính xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập bài học hôm nay và Nam Mô Bụt Tha Giá.
Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài kinh Tiểu Kinh Khổ Uẩn. Trong nội dung của bài kinh này thì Đức Phật Ngài nói rằng do một pháp cho nên là các phiền não có thể sanh khởi từ ở cái gì kìa, nhiễm dục, nhiễm các dục. Khi Đức Phật Ngài nói dục có cái sự nguy hiểm, dục vẫn có cái sự vị ngon, vẫn có vị ngon, vẫn có cái sự xuất ly ở đó. Cho nên là các cái phiền não nó sanh khởi lên phát từ ở cái điều mà tâm chúng sanh hướng dục. Vì vậy cho nên là tham có thể sanh khởi, sân có thể sanh khởi, si có thể sanh khởi, các pháp bất thiện có thể sanh khởi, kể từ ở cái chỗ là do là tâm nhiễm các dục, tâm nhiễm dục đó. Cái thứ hai nữa là Đức Phật ngày khi mà ngài nói với lại ông hoàng Mahanama rằng đối với những cái người ngoại đạo Nikandha, khi mà họ khổ hạnh vì họ nghĩ rằng khổ hạnh chính là những cái điều thực hành làm cho các phiền não bị tiêu mòn, được tiêu mòn. Nhưng mà chính Đức Phật ngài nói rằng cái đó hả, có thân này á thì là cái kết quả của phiền não, không phải vì khổ hạnh mà có thể là tiêu mòn đi những cái phiền não, mà là chỉ bằng cái là mình biết được cái nguyên nhân nào để có cái thân này, nguyên nhân nào có cái cảm thọ này, và cái do có cái thân này chính là thừa hưởng cái nghiệp của quá khứ, do cái sự tích lũy của phiền não, cho nên là có cái thân này thì cái việc mà tu tập cái thiện pháp á, là bằng mọi cái thiện pháp đó là để tiêu trừ đi những cái phiền não, diệt hết những phiền não thì người đó mới có thể giải thoát được. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh tiểu kinh khổ quẩn này, Đức Phật ngài dạy rằng do một pháp, tức là do sự dục nhiễm mà các phiền não có thể sanh khởi lên. Và với một người mà biết được, đối với các bậc thánh hay là người mà biết được dục là sự nguy hiểm và tìm cách thoát ly được các dục, thì chính cái điều đó mới mang đến cái sự lợi ích hay là mang đến cái sự giải thoát được. Thì để hiểu rõ hơn cái bài học hôm nay đó, thì chúng ta sẽ nghe Thượng tọa Tỳ Siêu. Hôm nay thì đúng lý ra thì ngài giảng của Thượng tọa Giác Đẳng, nhưng mà do Thượng tọa đã bị bệnh cho nên là Thượng tọa không giảng được, và Thượng tọa Tỳ Siêu sẽ là vị giảng sư điên khuyết giảng thế cho Thượng tọa Giác Đẳng. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn và thỉnh Thượng tọa giảng sư giảng cho bài học hôm nay. Không biết ý của Thượng tọa là đọc từng phần để rồi giảng, hay là đọc hết một lần rồi Thượng tọa giảng luôn. Và bây giờ thì kính mời cô tu nữ Tịnh Lạc lên đọc phần chánh văn và sau đó thỉnh Thượng tọa giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô Tịnh Lạc.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Con xin điều khiển cho cô tu nữ Tịnh Lạc ạ, tại vì con thấy cô tu nữ Tịnh Lạc vừa bị rớt nét ạ. Dạ, con kính đảnh lễ với Thư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính chào với cô chú anh chị, và con xin phép được đọc phần chấm văn ạ. Dạ, phần A. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn sống giữa dòng họ Khắc Cá Thích Ca, trong thành Cá Bí Lá Vất Thố, Ca Vì La Vệ tại vườn Niết Rô Thá Ni Câu Lục Viên. Lúc ấy có người Khắc Cá tên Maha Na Má đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến xong, đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Maha Na Má dòng họ Khắc Cá bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi con đã hiểu như thế này lời dạy của Thế Tôn. Tham là cấu ế của tâm, sân là cấu ế của tâm, si là cấu ế của tâm. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu như thế này lời dạy của Thế Tôn. Tham là cấu ế của tâm, sân là cấu ế của tâm, si là cấu ế của tâm. Tuy vậy, đôi lúc các tham pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các sân pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các si pháp chiếm cứ tâm con và an trú. Bạch Thế Tôn, con tự suy nghĩ, pháp này tự trong ta không đoạn trừ được. Do vậy, các thân pháp xâm nhập tâm ta và an trú, các sơn pháp xâm nhập tâm ta và an trú, các phi pháp xâm nhập tâm ta và an trú. Này Mahānāma, có một pháp trong ông chưa được đoạn trừ. Do vậy, các thân pháp xâm nhập tâm ông và an trú, các sơn pháp xâm nhập tâm ông và an trú, các phi pháp xâm nhập tâm ông và an trú. Và này Mahānāma, pháp ấy trong ông có thể đoạn trừ được nếu ông không sống trong gia đình, nếu ông không thụ hưởng các dục vọng. Và này Mahānāma, vì pháp ấy trong ông chưa được đoạn trừ nên ông sống trong gia đình và thụ hưởng các dục vọng. Các dục vọng vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Này Mahānāma, nếu một vị thánh đệ tử khéo thấy như vậy, với như thật chánh trí tuệ, nhưng nếu vị này chưa chứng được hỷ lạc do vi dục, vi ác bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào khác cao thượng hơn, như vậy vị ấy chưa khỏi bị các dục chi phối. Này Mahānāma, khi nào vị thánh đệ tử khéo thấy như vậy, với như thật chánh trí tuệ, các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn, và vị này chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện phát sanh, hay một pháp nào cao thượng hơn, như vậy vị ấy không bị các dục chi phối. Này Mahānāma, thuở xưa khi ta còn là Bồ Tát, chưa chứng được Bồ Đề, chưa thành chánh đẳng chánh giác, ta khéo thấy với như thật chánh trí tuệ, các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Dầu ta có thấy với như thật chánh trí tuệ như vậy, nhưng ta chưa chứng được hỷ lạc do duy dục, vi ác bất thiện, pháp sanh hay một pháp nào khác cao thượng hơn. Và như vậy ta biết rằng ta chưa khỏi bị các dục chi phối. Và này Mahānāma, khi nào ta khéo thấy với như thật chánh trí tuệ, các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn, và ta chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào khác cao thượng hơn, như vậy ta khỏi bị các dục chi phối. Và này Mahānāma, thế nào là vị lọt các dục? Này Mahānāma, có năm pháp tăng trưởng các dục này. Các sắc pháp do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức vân vân, các hương do mũi nhận thức vân vân, các vị do lưỡi nhận thức vân vân, các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng các dục hấp dẫn. Này Mahānāma, có năm pháp tăng trưởng các dục như vậy. Này Mahānāma, ý cứ vào năm pháp tăng trưởng các dục này, có lạc và hỷ khởi lên, như vậy là vị ngọt các dục. Và này Mahānāma, thế nào là sự nguy hiểm các dục? Ở đây, này Mahānāma, có thiện nam tử nuôi sống với nghề nghiệp, như đếm ngón tay, như tính toán, như ước tính, như làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như làm công cho vua, như làm một nghề nào khác. Người ấy phải chống đỡ lạnh, phải chống đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, nóng, mặt trời, các loài bò sát, bị chết đó chết khác. Này Mahānāma, như vậy là sự nguy hiểm các dục. Thiết thực hiện tại thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. Này Mahānāma, nếu hiện tự ấy nổi được như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, nhưng các tài sản ấy không được đến tay mình, vị ấy than vãn, buồn phiền khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh. Ôi, sự nỗ lực của ta thật sự là vô ích, sự tinh cần của ta thật sự không kết quả. Này Mahānāma, như vậy là sự nguy hiểm các dục, vân vân như trên, là nguyên nhân của dục. Dạ, con kính mời cô vô thường ạ. Nam mô Bố Thầy giá.
Này ma ha. Nam á, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy và các tài sản được đến tay mình thì vì phải hộ trì các tài sản ấy, vị ấy cảm thọ sự đau khổ, ưu tư. Làm sao các vua chúa khỏi cướp được chúng? Làm sao trộm cướp khỏi cướp được chúng? Làm sao lửa khỏi đốt cháy, nước khỏi cuốn trôi? Hay các kẻ thừa tự không xứng đáng khỏi cướp được chúng? Dầu vị ấy hộ trì như vậy, giữ gìn như vậy, vua chúa vẫn cướp đoạt các tài sản ấy, trộm cướp vẫn cướp đoạt, lửa vẫn đốt cháy, nước vẫn cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng vẫn cướp đoạt chúng. Vị ấy than nhãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man, bất tỉnh. Cái đã được, cái đã thuộc của ta nay, ta không có nữa. Này Mahanama, như vậy là sự nguy hiểm của các dục như trên là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này Mahanama, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, vua tranh luận với vua Sắc Đế Lệ, tranh luận với Sắc Đế Lệ, Bà La Môn tranh luận với Bà La Môn, gia chủ tranh luận với gia chủ, mẹ tranh luận với con tranh luận với mẹ, cha tranh luận với con tranh luận với cha, anh em tranh luận với anh em, anh tranh luận với chị tranh luận với anh, bạn bè tranh luận với bạn bè. Khi họ đã dấn mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, họ công phá nhau bằng tay, họ công phá nhau bằng đá, họ công phá nhau bằng gậy, họ công phá nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này Mahanama, như vậy là sự nguy hiểm của các dục là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này Mahanama, do dục làm nhân, do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng dao, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này Mahanama, như vậy là sự nguy hiểm của các dục là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này Mahanama, do dục làm nhân, do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ công phá thành quốc mới chết vô hồ, và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Ở đây họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ đổ nước phân sôi, họ đè bẹp nhau bằng đá, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này Mahanama, như vậy là sự nguy hiểm của các dục là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này Mahanama, do dục làm nhân và cho chính dục làm nhân, họ đốn nhà cửa, họ cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ người. Các vua chúa khi bắt được một người như vậy liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tay, họ cắt mũi, họ xẻo tay, cắt mũi. Họ dùng hình phạt vạt dầu, họ dùng hình phạt bôi đổi hình xéo đầu thành hình con sò, họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình, quả mang hình, lấy lửa đốt thành vòng hoa, chích thủ hình đốt tai, cung hành hình, lấy rơm bện lại rồi siết chặt lại, bì in hình, lấy gõ cây là máu. Lưu Dương Hình hình phạt con dê núi. Câu Nhục Hình lấy câu móc vào thịt. Tiền Hình cắt thịt thành làm tiền. Hối Chấp Hình chuyển hình. Cao Đạp Đài họ tưới bằng dầu sôi. Họ cho chó ăn, họ đấm cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này Maha Nama, như vậy là sự nguy hiểm của các dục, là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này Maha Nama, do dục làm nhân, do chính dục làm nhân, họ sống làm các ác hạnh về thân, họ làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý, do họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý. Khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ ác thú, đọa xứ địa ngục. Này Maha Nama, như vậy sự nguy hiểm của các dục đưa đến khổ đau tương lai, làm khổ quẩn do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhân. Xin mời sĩ Lăng Dòng Nghiệp ạ.
Phần C. Này Maha Nama, một thời ta ở tại Rajagaha vương xá trên núi Vichakakuta linh thú. Lúc bấy giờ rất nhiều Nigantha Nikiền tử tại sườn núi Isigiri trên Kalasila Hắc Nham đứng thẳng người không chịu ngồi và cảm giác những cảm thọ thống thiết, khổ đau, khốc liệt, đáng nhạy. Này Maha Nama, rồi ta vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến sườn núi Isigiri tại Kalasila chỗ các Nigantha ấy ở. Khi đến nơi ta nói với các Nigantha ấy: Chư hiền, tại sao các ngươi lại đứng thẳng người không chịu ngồi xuống và cảm giác những cảm thọ thống thiết, khổ đau, khốc liệt, đáng nhạy như vậy? Này Maha Nama, được nói vậy, các Nigantha ấy trả lời ta như sau: Này hiền giả, Nigantha Natavutta là bậc toàn tri toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện như sau: Dầu ta có đi, có đứng, có ngủ và có thức, tri kiến luôn luôn được tồn tại liên tục ở nơi ta. Vị ấy nói như sau: Này các Nigantha, nếu xưa kia nhưng có làm ác nghiệp, hãy làm cho nghiệp ấy tiêu mòn bằng khổ hạnh khốc liệt này. Sự không làm ác nghiệp trong tương lai chính là sự hộ trì về thân, sự hộ trì về lời nói, sự hộ trì về ý ngay trong hiện tại, ở tại nơi đây. Như vậy, chính nhờ sự thiêu đốt, sự chấm dứt các nghiệp quá khứ, sự không làm các nghiệp mới mà không có sự tiếp tục trong tương lai. Do sự không tiếp tục trong tương lai, các nghiệp được diệt trừ. Do nghiệp được diệt trừ, khổ được diệt trừ. Do khổ được diệt trừ, cảm thọ được diệt trừ. Do cảm thọ được diệt trừ, tất cả khổ đau sẽ được tiêu mòn. Và vì chúng tôi chấp nhận điều ấy, và chúng tôi tham nhận điều ấy, nên chúng tôi được quan hỷ. Này Maha Nama, khi được nói vậy, ta nói với các Nigantha ý như sau: Chư hiền Nigantha, các ngươi có biết chăng, trong quá khứ, các ngươi có mặt hay các ngươi không có mặt? Thưa hiền giả, chúng tôi không biết. Chư hiền Nigantha, các ngươi có biết chăng, trong quá khứ, các ngươi không làm ác nghiệp hay có làm ác nghiệp? Thưa hiền giả, chúng tôi không biết. Chư hiền Nigantha, các ngươi có biết chăng, các ngươi không làm các nghiệp như thế này hay như thế kia? Thưa hiền giả, chúng tôi không biết. Chư hiền Nigantha, các ngươi có biết chăng, mức độ đau khổ như thế này đã trừ diệt, mức độ đau khổ như thế này cần phải trừ diệt, hay khi mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt, thời tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt? Thưa hiền giả, chúng tôi không biết. Chư hiền Nigantha, các ngươi có biết chăng, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp? Thưa hiền giả, chúng tôi không biết. Chư hiền, theo các ngươi nói, Nigantha các ngươi không biết trong quá khứ các ngươi có mặt hay các ngươi không có mặt. Các ngươi không biết trong quá khứ các ngươi không làm các ác nghiệp hay có làm các ác nghiệp. Các ngươi không biết các ngươi không làm ác nghiệp như thế này hay như thế kia. Các ngươi không biết mức độ đau khổ như thế này đã được diệt trừ, mức độ đau khổ như thế này cần phải diệt trừ, mức độ đau khổ như thế này đã được diệt trừ, thời tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt. các ngươi không biết sự đoạn trường ngay trong hiện tại các bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp. Chư hiền niên thá, sự kiện lại như vậy thì những kẻ săn bắn ở đời với bàn tay đẫm máu làm các nghiệp hung dữ được tái sanh trong loài người, những hạng ấy có xuất gia trong hàng ngũ như danh thá các ngươi không? Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể trở thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau khổ. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành tựu nhờ hạnh phúc, thì vua Magadha Sehiya Vimbisara Tanbasala có thể đạt được hạnh phúc. Và vua Magadha Sehiya Vimbisara sống hạnh phúc hơn tôn giả Gotama. Lời nói này thật sự đã được các tôn giả Niganta nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư. Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau khổ. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành tựu nhờ hạnh phúc, thầy vua Magadha Sehiya Vimbisara có thể đạt được hạnh phúc. Và vua Magadha Sehiya Vimbisara sống hạnh phúc hơn tôn giả Gotama. Và chúng ta ở đây cần phải được hỏi như sau: giữa các bậc tôn giả, ai sống hạnh phúc hơn? Vua Magadha Sehiya Vimbisara hay tôn giả Gotama? Hiền giả Gotama, lời nói này thật sự đã được chúng tôi nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư. Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc. Thời vua Magadha Sehiya Vimbisara có thể đạt được hạnh phúc. Và vua Magadha Sehiya Vimbisara sống hạnh phúc hơn tôn giả Gotama. Hãy để yên sự việc như vậy. Nay chúng tôi hỏi tôn giả Gotama, giữa quý vị tôn giả, ai sống hạnh phúc hơn? Vua Magadha Sehiya Vimbisara hay tôn giả Gotama? Chứ hiền với danh khác, ta sẽ hỏi các ngươi một câu. Cũng vấn đề này, nếu các ngươi vui lòng, hãy trả lời câu hỏi ấy. Chứ hiền với danh khác, các ngươi nghĩ thế nào? Vua Magadha Sehiya Vimbisara có thể không di động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm giác thuần túy, lạc thọ luôn 7 ngày 7 đêm có được không? Này hiền giả, không thể được. Chứ hiền với danh khác, các ngươi nghĩ thế nào? Vua Magadha Sehiya Vimbisara có thể không di động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm giác thường tí, lạc thọ luôn 6 ngày 6 đêm, luôn 5 ngày 5 đêm, luôn 4 ngày 4 đêm, luôn 3 ngày 3 đêm, luôn 2 ngày 2 đêm, luôn 1 ngày 1 đêm không? Thưa hiền giả, không thể được. Chư hiền đi canh tác, ta có thể không di động thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thường tí, lạc thọ luôn trong 1 ngày 1 đêm. Chư hiền đi canh tác, ta có thể không di động thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thường tí, lạc thọ luôn trong 2 ngày 2 đêm, luôn trong 3 ngày 3 đêm, luôn trong 4 ngày 4 đêm, luôn trong 5 ngày 5 đêm, luôn trong 6 ngày 6 đêm, luôn trong 7 ngày 7 đêm. Chư hiền đi canh tác, các ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, ai sống hạnh phúc hơn? Vua Magadha Sehiya Vimbisara hay ta? Sự kiện là như vậy, tôn giả Gotama sống hạnh phúc hơn vua Magadha Sehiya Vimbisara. Thế tôn tiếp giảng như vậy: Mahanama thuộc dòng họ Sakka Quan Hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch việc. Chúng con cũng thỉnh tượng tọa Tề Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay lẽ ra là ngày thuyết giảng của Thượng tọa Giác Đẳng, nhưng có lẽ Thượng tọa phân biệt và một phần cũng do nó bị bệnh nên không có thuyết giảng được. Thì hôm nay chúng tôi sẽ điều khuyết để giảng cái bài kinh này. Có hai bài kinh tên giống nhau là Đúc Khắc Hành Pháp Khổ Quẩn, nhưng một bài kinh thì có tên là Đại Khổ Quẩn Maha Đúc Khắc Hành Pháp, và hôm nay là bài kinh Tiểu Khổ Quẩn Chù Lát Đúc Khắc Hành Pháp Sutta. Hai bài kinh này có điểm giống nhau ở chỗ là phần mà nói về các dục, thì Đức Phật này có nêu lên ba khía cạnh, tức là vị ngộ của các dục, sự nguy hiểm của các dục và sự xuất ly của các dục. Cho nên bài kinh này được gọi là bài kinh Tiểu Khổ Quẩn. Chỗ khác nhau là ở cái bài kinh Đại Khổ Quẩn đó, Đức Phật này chỉ cho các vị tỳ kheo, dạy cho các vị tỳ kheo cách để hỏi các Niganatha và cách để trả lời những cái câu chất vấn của các con đi kinh thác về các dục, cảm thọ, sắc tướng và cảm thọ. Các dục thì có sự nguy vị ngọt nguy hiểm và sự xuất ly. Các sắc thì cũng có vị ngọt nguy hiểm và sự xuất ly, và cảm thọ cũng có vị ngọt nguy hiểm và sự xuất ly. Bài kinh Đại Khổ Quẩn thì chỉ nói chung quanh ba vấn đề đó qua ba khía cạnh thôi. Còn riêng bài kinh Tiểu Khổ Quẩn này thì chỉ có liên quan giống với bài kinh trước ở chỗ là ngài nói lên các dục, vị ngọt, sự nguy hiểm của nó và sự xuất ly của nó. Và ở đây nguyên nhân gì mà ở bài kinh này Đức Phật ngài lại dạy như thế? Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, nguyên nhân là khi Đức Thế Tôn ở tại Kamalawatthu Ca Tỳ La Vệ, ở cái khu vườn Nikrotha, cái ngôi chùa đó do dòng tộc Ca xây dựng để cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng làm chỗ trú ngụ. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài ngự ở nơi đó, thì ông hoàng Mahanama thuộc dòng tộc Ca có đi đến bạch với Đức Phật. Vì mặc dù ông ta đã hiểu, lời dạy của Đức Phật, tham là có quế, sân là có quế, si là có quế. Mặc dù hiểu như vậy, nhưng mà đôi lúc tham pháp, sân pháp và si pháp nó vẫn chi phối tâm và an trú. Rồi ông ta cũng trình bày thêm với Đức Phật một điều mà ông ta suy nghĩ thắc mắc, không biết là pháp nào tự trong ta chưa được đoạn trừ, do vậy nên tham pháp, sân pháp và si pháp xâm nhập tâm ta vạn trú. Đó là cái duyên khởi của bài kệ, của bài kinh này. Khi mà ông ta bạch hỏi Đức Phật về những vấn đề đó, nói lên những cái điều mà mình thắc mắc, mặc dù ông ta hiểu được pháp của Đức Phật đã nói tham sân si là có quế của tâm biết như vậy, nhưng mà tham sân si nó vẫn sanh lên và vẫn chi phối, không biết vì cái lý do gì, vì pháp nào mà chưa được đoạn trừ. Thì nhân theo cái câu hỏi đó, Đức Phật Ngài đã trả lời cho ông Hoàng Mahanama. Rằng vì ông còn bận biểu ở trong đời sống gia đình, hưởng thụ các dục, do vậy cho nên ông vẫn còn bị tham sân si cấu uế, nó xâm nhập, nó chi phối. Nếu mà ông đoạn trừ được một pháp này, tức là không sống trong gia đình, không hưởng thụ các dục vọng, thì ông sẽ không có phải bị tham sân si cấu uế nó chi phối. Và tiếp theo đó, Đức Phật Ngài nhấn mạnh về cái cuộc sống trong gia đình và hưởng thụ các dục. Đức Phật thuyết cho ông Mahanama nghe về các dục sắc thinh khí, sắc thinh hương vị xúc là vui ít khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây nhiều hơn. Và nếu như một vị đệ tử khéo thấy như vậy, với như thật chánh trí tuệ, nhưng mà vị này chưa chứng được hỷ lạc do ly dục ly bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào cao thượng hơn, thời vị ấy chưa khỏi bị các dục chi phối. Như vậy ở đây thưa quý vị, cái điều thứ nhất á, dầu cho chúng ta có hiểu pháp của Đức Phật dạy như vậy, nhưng mà chúng ta chưa thật sự chứng đạt được một trạng thái thiền do ly dục ly bất thiện pháp sanh, thì như vậy tham sân si nó vẫn còn chi phối. Đây là điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Đối với những ai dầu hiểu pháp Đức Phật nhưng mà vẫn còn sống bị phiền não, thì chúng ta nên đọc cái bài kinh này ở đoạn này để chúng ta tự trắc nghiệm và chúng ta có cái hướng mà chúng ta đi. Và ở đây thưa quý vị, khi nào một Đức Phật Ngài giải tiếp rằng khi nào mà một vị thánh đệ tử khéo thấy như vậy, khéo thấy rằng các dục vui ích khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây là nhiều hơn, và vị này chứng đạt được hỷ lạc do ly dục sanh, ly bất ly ác bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào cao thượng hơn đó, thời như vậy vị ấy sẽ không bị các dục chi phối. Và Đức Phật Ngài kể lại kinh nghiệm của Ngài cho Hoàng Mahanama nghe. Một thời khi Ngài còn là một vị thái tử, còn là người cư sĩ, chưa có xuất gia, chưa thành bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài cũng hiểu, cũng thấy, khéo thấy với trí tuệ rằng các dục vô ích khổ nhiều, não nhiều. Nhưng mà dù Ngài có thấy như thật, chánh trí như vậy, nhưng mà lúc đó Ngài chưa có chứng được cái trạng thái hỷ lạc cho ly dục ly bất thiện pháp sanh. Do đó cho nên Ngài tự biết rằng ta chưa khỏi bị các dục chi phối. Rồi Đức Phật nói rằng khi nào mà ta khéo thấy với cái trí tuệ như thật của chính trí tuệ, các dục vô ích khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây nhiều hơn, và ta chứng được hỷ lạc do ly dục sanh, ly bất thiện pháp sanh. Như vậy ta khỏi, ta thoát khỏi bị trói buộc, bị chi phối bởi các dục. Ở đoạn này thưa quý vị, là một bài học đáng cho chúng ta suy nghĩ, đáng cho chúng ta phải thuộc lòng và cần phải tu tập. Cái sự hiểu biết của chúng ta đó, có đôi khi chúng ta cho rằng mình hiểu lời Phật dạy, mình hiểu một cách chân chánh, cuộc đời là đau khổ, mình biết rõ, các dục là nguy hiểm, mình biết rõ, vui ít khổ nhiều não nhiều, mình biết rõ. Nhưng mà biết như vậy cũng chưa phải là một cái giải pháp để chấm dứt cái sự khổ đau. Vì theo như Đức Phật Ngài đã giảng dạy, thì khi Ngài còn là một vị thái tử và Ngài chưa thành bậc chánh đẳng giác, chưa đi xuất gia, thì lúc bây giờ Ngài cũng có trí tuệ, tự Ngài cũng hiểu được rằng các dục vô ích khổ nhiều não nhiều, Ngài biết như thế, nhưng mà Ngài chưa có chứng đạt được cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Vì vậy cho nên Ngài tự biết rằng Ngài chưa thoát khỏi sự chi phối của các dục. Và như vậy thì nếu mà chúng ta muốn thoát khỏi các phiền não, là chúng ta phải làm sao thực hành điển ly và chứng đạt được cái trạng thái thiền hỷ lạc cho ly dục sanh, ly bất thiện pháp. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự là không bị chi phối bởi các dục. Cái đoạn đầu này khi mà chúng ta nhắc lại đó, thì chúng ta thấy rõ ở đây Đức Phật Ngài dạy cho ông Hoàng Mahanama nghe về cái nguyên nhân mà khiến cho ông Hoàng Mahanama mặc dù biết rõ pháp của Đức Phật dạy, nhưng mà cũng không thoát khỏi các dục chi phối hay là tham sân si chi phối. Đức Phật đã lấy kinh nghiệm bản thân của Ngài để Ngài thuyết pháp. Điều này sẽ giúp cho ông Hoàng Mahanama hiểu rõ hơn. Chúng ta cũng hiểu rõ hơn khi mà chúng ta thấy như vậy. Có một điều là khi mà chúng ta có hiểu biết pháp của Đức Phật, chúng ta có chánh kiến, hiểu đúng, nhưng mà chúng ta chớ có kiêu mạn và đừng có cho rằng là chúng ta biết như vậy là đã đủ. Thưa quý vị, cái sự biết đó nó không đủ sức để mà giúp cho thoát khỏi sự chi phối bởi các dục, không có thể giúp được. Chỉ trừ khi là chúng ta tu tập thiền định, chúng ta đạt được cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, ly ác bất thiện pháp, thì đạt được trạng thái như vậy đó, chúng ta mới thật sự là không bị chi phối bởi tham sân si câu ấy. Rồi thưa quý vị, ở trong cái đoạn thứ hai, cái phần này là Đức Phật Ngài dạy cho ông Hoàng Mahanama nghe về cái vị ngọt của các dục, sự nguy hiểm của các dục. Vị ngộ của các dục như là cái bài kinh trước mà chúng ta đã được nghe đó. Thì ở đây, khi mà sắc thinh hương vị xúc, khả lạc, khả ái, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục hấp dẫn, thì đó là vị ngộ của các dục. Ở điểm này chúng ta cũng thừa nhận rằng đối với giáo lý của Đức Phật, không phải là Đức Thế Tôn Ngài hoàn toàn là bi quan, không phải Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp bi quan, không phải đạo Phật chỉ nêu lên những cái khía cạnh khổ để rồi đưa con người đến chỗ bi quan. Và rõ ràng là ở đây Đức Phật Ngài có nêu lên, Ngài cũng có nhìn nhận rằng các dục có vui, có hỷ lạc, nhưng mà cái vui đó là vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Và Đức Phật Ngài còn giải thích định nghĩa cho chúng ta biết là vị ngộ của các dục như thế nào. Bởi vậy cho nên người đời sau họ không có thể phủ nhận rằng Đức Thế Tôn Ngài là người chủ trương bi quan yếm thế, không thể nói được thiệt. Bởi vì Đức Phật Ngài đã cho biết khi mà các dục sắc tinh hương vị xúc đó, do mắt tai mũi lưỡi thân nhận thức, các dục ấy khả ái, khả lạc, khả hỷ, tương ưng với dục hấp dẫn, thì khi mà chúng ta hưởng các dục với hỷ tham thì như vậy đó được gọi là vị ngộ của các dục. Nhưng rồi Đức Thế Tôn Ngài nêu đến cái khía cạnh thứ hai là sự nguy hiểm của các dục.
Dạ, thấy thường tòa thầy siêu là vì rất biết rồi. Quý vị có nghe tiếng chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe tiếng chúng tôi nói. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chắc có lẽ là thường tòa thầy siêu gặp trục trặc rồi. Quý vị quan hỷ chờ một chút. Nếu mà các vị MC có vị nào liên lạc được thượng tọa, xin báo cho thượng tọa biết để thỉnh thượng tọa vào giảng tiếp. Dạ, xin quý vị chờ một chút nha. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe tiếng chúng tôi rõ không ạ? Dạ, xin cho hỏi lại là quý vị có nghe tiếng chúng tôi nói rõ không? Dạ, cảm ơn Bố Quỳnh, cảm ơn quý vị. Trong thời gian thượng tọa không có ở trong room, chắc có lẽ là thượng tọa là trục trặc, thì chúng tôi xin được điền phiếu nói đôi điều. Khi mà thượng tọa vào thì quý vị báo cho chúng tôi biết. Thì hôm nay chúng ta học đến những cái bài mà gọi là sự đối với các dục đó, thì một điều đó là dục ở đây là sự chỉ cho cái việc mà các cái giác quan của mình, mắt, tai mũi lưỡi thân ý xúc chạm với cảnh, đắm nhiễm trong các cảnh. Đức Phật ngài dạy rằng trong cái sự đối với các dục á, thì thường là trong cái điều đó là người ta vẫn đắm nhiễm trong các dục, tức là thấy được cái gì, chỉ thấy được cái vị ngọt của các dục thôi. Ví dụ như bây giờ mình thấy về sắc của mình trẻ trung, thân sắc thân của mình trẻ trung, tuổi trẻ của mình khỏe phấn, tráng kiện, đầy đặn, vân vân. Rồi với một người mà tóc thì đen nhánh, rồi chỉ thấy rằng cái sự khỏe mạnh thôi, chứ không thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Và do vậy đó thì khi mà mắt nhìn thấy cảnh sắc thì làm cho tâm khởi lên do ở cái chỗ phiền não, do phiền não. Cho nên rằng vì ở trong kinh Đức Phật ngài nói rằng do cái phiền não đó nó làm cho mắt nhìn, khi mà mắt nhìn thấy cảnh sắc á thì mình sẽ đắm nhiễm ở trong đó. Chính bản thân của các dục á, của các cảnh á, thì nó không phải là những cái điều gì đáng ghê tởm, hay là không phải là cái điều gì mà đáng phải lo ngại, bởi vì cái điều đó nó không phải là những cái tội lỗi, cũng không phải là những cái điều gì mà buộc chúng ta phải xa lánh. Nhưng mà cái thái độ của chúng ta, tức là cái tâm của chúng ta đắm nhiễm, dính mắt, chấp thủ ở trong các cái cảnh mà do mắt thấy, do tai nghe, do mũi ngửi, do lưỡi nếm, cho nên là chúng ta đắm nhiễm trong đó. Thì từ ở cái việc mà đắm nhiễm đó, người ta sẽ tạo ra cái gọi là phục vụ cho cái đắm nhiễm. Thí dụ như là mình đi tìm tòi cái cảnh sắc, tìm tòi cái cảnh sắc đẹp, để rồi mình sẽ tìm cái cách để thụ hưởng những cái cảnh sắc đẹp đó. Hoặc là mình muốn ngửi mùi thì mình đi tìm cái mùi thơm, đặc biệt là mùi thơm nước hoa, mùi thơm nước thơm, mùi thơm này, mùi thơm nọ, để rồi mũi mình thỏa thích trong những cái mùi thơm đó. Rồi nhiều khi trong cái cuộc sống á, là vì mình muốn được thụ hưởng đó, cho nên là bằng mọi cách hay là bất chấp mọi điều này hoặc điều kia, dù điều đó, việc làm đó là tội lỗi, khi mà mình có thể sẵn sàng nói dối để mà mình có được sự thụ hưởng đó, hoặc là mình có thể sẵn sàng làm cái nghiệp tạo ra từ cái việc sát sanh, hoặc là từ cái việc trộm cắp, hoặc là từ cái việc tà hạnh chúng ta có thể tạo ra để có được những cái, để rồi chúng ta phục vụ cho cái dục nhiễm đó. Và vì vậy cho nên là ở trong một cái thế giới phàm phu đó thì người ta thường người ta thường đắm nhiễm, người ta đắm nhiễm và chỉ thấy cái vị ngọt của nó thôi, vị ngọt của nó. Vị ngọt thì chúng ta được nghe ở trong kinh Đức Phật ngài mô tả là trong cái sự im dịu, trong cái sự im ấm của một người đầy đủ những cái sự vinh hoa phú quý, hay hoặc là của một người mà đầy đủ những cái đầy đủ những sự danh vọng, được mọi người khác khen tặng, được mọi người khác kính mến, chẳng hạn như vậy. Thì từ ở cái điều đó là dù ở trong những cái cảnh nào, hoàn cảnh nào, thì người ta thường có cái thái độ là đắm nhiễm trong các dục. Cho nên chính vì đắm nhiễm trong các dục á, là Đức Phật này nói rằng đó chính là cái vị ngọt, vị ngọt, chứ không phải là không có vị ngọt. Nếu ai nói rằng đạo Phật, Đức Phật này chỉ dạy cho là những cái sự nguy hiểm hay là sự khổ lụy, không, mà Đức Phật ngài nói rằng nó hoàn toàn, nó khách quan. Khách quan là ở chỗ rằng người ta vẫn thấy vị ngọt của nó, là đó nó có vị ngọt. Thí dụ như một người mà trẻ trung, hoặc là một người giàu sang danh vọng, một người có địa vị, hoặc là một người khỏe mạnh, vân vân, thì đó chính là cái vị ngọt của nó. Nhưng mà ở bên trong của vị ngọt của nó thì thật sự nó không phải là đơn thuần. Bởi vì chúng ta hiểu rằng là một điều đó là từ cái việc mà mắt thấy, từ cái việc mà tai nghe, từ cái việc mà mũi ngửi, lưỡi nếm thì nó đều là do duyên hết, đó là do cái điều kiện để tạo nên, chứ không phải bao giờ mà nó chỉ là đơn thuần được. Bởi vì nếu mà mắt được thấy và tâm mình ghi nhận cũng phải là có cảnh, trước tiên là phải có cảnh, cảnh đó là cảnh sắc, cảnh đó là cảnh thinh, cảnh đó là cảnh vị, cảnh đó là cảnh xúc, hay là cảnh đó là cảnh pháp. Thì khi mà mắt mình nhìn cảnh đó thì mình phải có mắt để nhìn, hoặc là tai mình nghe cái âm thanh đó thì mình phải có tai, rồi phải có cái âm thanh. Thì ở nơi đó tâm mình sẽ sanh khởi, tâm nương gá vào mắt thì gọi là nhãn thức, tâm nương gá vào mũi thì gọi là tỷ thức, tâm nương gá vào tai thì gọi là nhĩ thức, vân vân. Thì từ đó cái phiền não nó có thể sanh khởi. Vì vậy cho nên là Đức Phật ngài nói rằng là không có một pháp đơn thuần từ ở cái việc thấy hay là việc nghe. Và ngài còn nói rằng, ngài dạy rằng chỉ có sự thấy chứ không có người thấy ở trong đó. Do mình chấp thủ là tôi thấy cái này ưa thích, hay hoặc là cái kia không ưa thích, cái nọ là ghét, hay cái nọ là ưa, cái nọ là cần phải tìm tòi, cái này là không có muốn nhìn, vân vân. Thì cái đó là do cái thái độ tâm bất thiện, tức là do cái phiền não để rồi các dục sanh khởi. Do dục đó cho nên phiền não từ sanh khởi. Vì vì mình dục ở đây chỉ nói là mình muốn thấy, hay là mình muốn nghe, mình muốn ngửi, mình muốn nếm, mình muốn xúc chạm, vân vân. Thì đó chính là chỉ cho cái dục. Và Đức Phật ngài nói rằng đó là cái vị ngọt của các dục. Nhưng mà một điều đó là chúng ta thấy rằng trong cái thế giới bao la này, khi mà người ta đang sống trong cảnh dục, lấy dục làm sự trưởng dưỡng, lấy dục làm sự phát triển, lấy dục làm sự nuôi dưỡng, lấy cái thân này, và chỉ thấy được cái vị ngọt, chứ không khó bao giờ thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Và vì vậy cho nên là Đức Phật ngài nói cái khía cạnh thứ hai ở trong các dục, đó là sự nguy hiểm của các dục. Sự nguy hiểm của các dục. Sự nguy hiểm của các dục ở đây đó là từ khi mà chúng ta trẻ, ví dụ như chúng ta thấy rằng thể chất của chúng ta lúc của chúng ta còn trẻ đó, chúng ta khỏe mạnh, chúng ta tráng kiện, chúng ta minh mẫn về tinh thần, chúng ta minh mẫn, chúng ta có một cái thể chất tráng kiện, có một cái sức khỏe đầy đủ. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta khó bao giờ thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Mà sự nguy hiểm của nó ở đây đó là đó là cái tính bức bách và cái tính theo thay đổi của sắc thân này. Cái người mà thứ hai nữa là cái người mà giàu có thì họ lại có cái khổ của người giàu có. Khổ của người giàu có là phải gìn giữ, phải bảo vệ cái tài sản của mình. Quý vị thấy rằng với một người giàu có đó, họ bệnh một chút thì họ phải lo trước rồi. Còn cái người nghèo khổ thì có khi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì họ cũng phải ráng mà chịu, Do vậy thì cái khổ nó vẫn chồng chất. Bây giờ thì chúng tôi đã thấy thấy Thượng Tọa Thầy Siêu vào room. Con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại để tiếp tục bài giảng hôm nay ạ. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa. Trong thời gian Thượng Tọa bị trục trặc thì con xin được điều phiết một chút. Dạ, kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Không biết là Thượng Tọa có nghe được không ạ? Dạ, con hỏi là, xin cho hỏi là Thượng Tọa có nghe được tiếng nói của con không? Nếu Thượng Tọa có nghe được tiếng nói của con thì con kính thỉnh Thượng Tọa quan nghỉ tiếp tục cái bài giảng hôm nay ạ. Tiếp phần B. Dạ. Và chính Đức Phật Ngài dạy rằng ở trong cái do dục làm duyên, do dục làm nhân, cho nên là phiền não nó sẽ sanh khởi, phiền não sanh khởi. Thí dụ như một người mà làm vua đó, một người đó họ có thể vì mình muốn là cái ngai vàng của mình được vững chắc, cho nên là mình phải bằng mọi cách để bảo vệ cái ngai vàng của mình. Và khi mà những ai mà xâm phạm đến cái ngai vàng của mình, cái địa vị của mình, thì người đó cũng phải, tức là vị vua đó cũng phải ra tay để mà sát hại. Hoặc là với một người mà nghèo khổ đó, thì họ cũng phải tìm kiếm những cái danh vọng, tìm kiếm những cái tài sản của cải vật chất để nuôi sống bản thân. Rồi từ đó đó chúng ta thấy rằng là vì phục vụ cái sự ham muốn của mình mà người ta bất chấp bất cứ là một cái việc gì, dù việc đó chúng ta có thể gieo nghiệp bằng cái việc mà thân sát sanh, bằng cái việc mà thân trộm cắp hay tà hạnh, người ta cũng có thể làm. Người ta cũng có thể sẵn sàng nói dối, sẵn sàng nói những lời độc ác, hay hoặc là người ta sẵn sàng nói những cái lời chia rẽ để phân tán, chia rẽ với một cái người mà người ta muốn chia rẽ. Cho nên ở đây đó thì một điều đó là mình thì chỉ thấy được cái hậu quả là nó đang diễn ra, thì mình sẽ thấy nó khốc liệt, nó thống khổ, nó thống thiết. Như vậy thì mình phải đấm ngực bất tỉnh, mình phải khổ sở, mình phải tan vang. Nhưng mà cái đó chính là do cái dục mà phải nói là dục của từ ở nó cũng phải nói là những cái phiền não của quá khứ, nhưng mà là do ở hiện tại, là do chúng ta lại tìm kiếm những cái để được phục vụ cho các cái dục nó được phát triển mạnh, được tăng trưởng mạnh, và cuối cùng thì lãnh lấy cái hậu quả khổ. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là một người mà nghèo khó thì họ lại tìm cách này cách nọ để họ làm những cái công nghiệp, những cái công việc mặc dù là phải là gian nắng dầm mưa, phải khổ cực, nhưng mà cũng phải làm. Nhưng mà có người thì cũng muốn khổ, muốn có tiền, nhưng mà lại có cái ý nghĩ sai lệch là nghĩ là đi trộm cắp của người khác, thì lại ra tay rình đập rồi lấy cho được của người khác. Khi mà lấy được của người khác thì người khác họ bắt được á, hoặc là nhà chính quyền họ bắt được đó, thì họ phải bắt tù, bỏ tù, rồi họ phải tra khảo, rồi phải đánh đập, vân vân, nhiều cái rồi phải chịu nhục hình, làm cho cái thân này nó phải đau khổ, phát sự từ ở cái gì, từ ở cái lòng tham muốn đó. Và với những người mà ai cũng vậy đó, một người mà vì cái ví dụ như mình biết rằng là vì cái sự mà anh em ở trong gia đình đó, nhiều khi là mình còn cũng có thể tranh chấp nhau, rồi không biết nhường nhịn nhau, rồi từ ở cái việc thì chúng ta thấy rằng có những người cha mẹ mà qua đời để lại cho ít tài sản con cho các con, các con không vì vậy không có biết tương trợ lẫn nhau, hay là biết hòa thuận lẫn nhau, nhưng mà ngược lại lại đem ra những cái sự tranh chấp, rồi cuối cùng là anh em ly tán, người thì mất mát, người thì khổ đau, kẻ người thắng thì người mà thắng thì cũng không vui sướng gì, là vì phải ngồi tù, thí dụ như vậy. Rồi cái người mà bại thì phải bị tai nạn, bị nạn tai, rồi bị thương, rồi thậm chí thiệt mạng, vân vân. Từ ở cái điều mà chúng ta thấy rằng là từ ở cái việc mà làm cho các dục nó tăng trưởng, và dục đó nó xui khiến làm cho mình phải ham muốn cái này, ham muốn cái kia, ham muốn những cái mà chúng ta thấy rằng là nó bất lợi, nó cho cái quả khổ. Và đó là nói những cái điều mà chúng ta thấy rằng mọi cái chuyện mà nó xảy ra ở trong đời sống này, và chưa kể đến là những cái đời sống, cái quả báo khổ ở trong tương lai, có thể sanh vào trong cảnh khổ, Và với một người vì dục này mà lại tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện, giới nhiều tạo nhiều cái nghiệp bất thiện đó, thì tạo trổ ra cái quả, quả khổ. Quả khổ đó có thể là sanh làm địa ngục, ở trong địa ngục, hoặc sanh làm ngạ quỷ, hoặc sanh làm Atula, hoặc sanh làm lò bàn sanh, vân vân. Từ là cái việc mà say đắm ở trong các dục đó, đó là sự mà chúng ta thấy ở đây là cái sự nguy hiểm của các dục, mà ít có người nhận ra từ cái sự nguy hiểm của các dục, mà chỉ vì nhìn thấy cái vị ngọt của nó, mà đợi như khi mà nguy hiểm của các dục là từ ở cái việc mà mình có cái thân này, thì có cái thân này này chỉ là phục vụ cho cái thân này ăn mặc ở bệnh thôi. Nhưng mà rồi đó, rồi ở trong đời sống rồi người ta có thể là vì phục vụ cho cái danh vọng, vì phục vụ cho cái địa vị của mình, hoặc là vì cái quyền lợi của mình mà tạo ra nhiều cái bất thiện, phát xuất từ ở cái mà chúng ta có cái thân này thôi, có cái thân này, cho nên là vì có cái thân này cho nên nó làm nhân làm duyên, để rồi chính là gì, là chúng ta phải khổ. Mà đó cũng chính là các dục, là do nhân, do các dục nó làm nhân để rồi chúng ta phải chịu khổ. Thì chúng tôi xin trình bày cái phần B đến đây, chúng tôi xin được chấm dứt ở đây. Còn phần C còn lại thì không biết là khi nãy là các vị đã đọc hết phần hết bài học chưa, hay là chỉ họ đọc tới phần nào thôi. Bây giờ thì chúng tôi xin được các tờ xuống mic. Dạ, cảm ơn cô Nguồn Đức Hạnh. Bây giờ thì cô Nguồn Đức Hạnh lên thỉnh Thượng Tọa Tiện Siêu giảng tiếp phần C. Mời cô Nguồn Đức Hạnh Quan Hỷ lên, hay qua là vị nào lên cầm mic để thỉnh Thượng Tọa Tiện Siêu giảng tiếp phần C.
Dạ, sa thứ sa tứ linh thai, chúng con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân để Đức Pháp Tân đã từ bi điền khuyết cho trong lúc Thượng Tọa Tuệ Siêu bị trục trặc với đường line internet. Và bây giờ thì con thấy có sự hiện diện của Thượng Tọa Tuệ Siêu, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng phần còn lại của bài học. Nam mô Bích Tha. Dạ,
đã điện khuyết hơi giảng tiếp cho cái phần B của bài học. Thì hôm nay đường nét của chúng tôi nó gặp trục trặc.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, con thỉnh sư phụ cầm mic trở lại.
Không biết hôm nay tại sao chúng tôi bị trục trặc nhiều quá. Hồi nãy trong phần C chúng tôi đang giảng, chúng tôi bắt đầu giảng sau khi Đại Đức Pháp Tân thuyết xong, thì bất chợt cô Nguồn Đức Hạnh lên nói làm cho chúng tôi rớt luôn. Bây giờ quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chúng ta tiếp tục học cái phần 3 của bài kinh. Trong cái phần 3 của bài kinh này là Đức Phật này thuật lại một lúc Ngài đang ở tại Rajagaha, thành Phương Xá, trên núi Vichakota. Thì lúc đó Ngài thấy có nhiều vị du sĩ đi gần thác. Thành khổ hạnh, đứng yên với một cái dáng điệu rất khổ. Thì Ngài đến gần, Ngài mới hỏi các vị đi gần thác đó: sao mà các ngươi lại đứng yên thẳng người, không chịu ngồi xuống, và có cảm giác những cái cảm thọ thống khiết khổ đau khốc liệt với nhẹ như vậy? Thì lúc bây giờ Đức Phật này dạy rằng các ni chánh thác đã trả lời cho Đức Phật biết rằng là vì ni chánh thác Nataputta, giáo chủ đạo ni kiệt tử của họ, là một người tự xưng là toàn tri toàn kiến, có tri kiến toàn diện, và vị ấy dạy cho đệ tử rằng nếu mà trước xưa mình có tạo những cái ác nghiệp gì thì bây giờ nhờ cái khổ hạnh mà xóa tan cái ác nghiệp đó. Thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài đã hỏi các ni kiền tử: các ngươi có biết rõ trong quá khứ hay là trong tương lai các ngươi có tạo ác nghiệp đó hay không? Thì họ trả lời là không. Rồi Đức Phật Ngài mới hỏi rằng: vậy khi mà đứng như thế này đó, khổ hạnh như thế này, các ngươi có biết rõ là đến mức độ như thế nào một mỗi khổ đau được trừ diệt? Hay là khi mức độ khổ đau như thế này, khổ đau sẽ được trừ diệt? Họ nói rằng họ không biết. Thì Đức Thế Tôn đã nói rất nhiều cho họ nghe về những gì mà họ làm. Họ không biết mà họ vẫn làm theo cách thù quán. Và nếu như chỉ khổ hạnh như thế và đoạn trừ được các nghiệp đó, thời những người săn bắn hay là những người làm các cái nghiệp hung dữ được tái sanh trong loài người, thì những người đó cũng có thể khổ hạnh để mà đoạn trừ được các nghiệp dễ dàng quá. Sau khi Đức Thế Tôn Ngài đã như vậy xong, thì họ có bạch với Đức Phật rằng cái hạnh phúc không thể thành tựu nhờ hạnh phúc được, mà hạnh phúc phải nhờ thành tựu nhờ cái sự đau khổ. Thế mà có khổ hạnh, có khổ đau nhiều nào thì mới được hạnh phúc nhiều chừng đó. thì họ có một số vấn đề để họ lập luận với Đức Phật. Là nếu mà hạnh phúc có thể thành tựu được nhờ hạnh phúc thì vua Bimbisara có thể đạt được hạnh phúc rồi. Và họ cũng nói thêm với Đức Phật rằng vua Bimbisara hạnh phúc hơn Đức Phật. Nghe như vậy thì Đức Phật Ngài mới hỏi các Nikantha rằng các ngươi nghĩ như thế nào? Vua Makatha Sinaya Pimbisara có thể không di động thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thuần túy lạc thọ liên tục trong 7 ngày 7 đêm hay không? Thì các người đi canh thá ngoại đạo mới nói là không thể được. Rồi Đức Phật Ngài hỏi tiếp, vậy thì Đức Vua có thể sống bất động với thuần túy cảm thọ lạc luôn 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày và đêm không? Thì các Ni Kinh Thá cũng trả lời là không thể được. Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng, đối với ta thì có thể giữ cái sự bất động đó, sống trong cảm giác thuần túy lạc thọ một ngày, một đêm. Ta có thể sống đến thuần túy cảm thọ lạc này 2 ngày 2 đêm, 3 ngày 3 đêm, 4 ngày 4 đêm, 5 ngày 5 đêm, 6 ngày 6 đêm và 7 ngày 7 đêm. Như vậy thì vấn đề này giữa ta và vua Bimbisara, ai là hạnh phúc hơn? Thì các Nikantha Natamputta đã trả lời rằng sự kiện là như vậy, Samugotama sống hạnh phúc hơn vua Makatha Bimbisara, vua Bình Sa Vương. Cuối cùng thì các Nikantha cũng đã phải chấp nhận điều mà Đức Thế Tôn nói với họ. Đức Thế Tôn đã thuật lại điều này, thuật lại câu chuyện giữa Ngài và các Nikantha để Ngài dạy cho ông Hoàng Mahanama một bài học. Trong đoạn đầu thì Đức Phật Ngài dạy cho một bài học rằng chỉ hiểu biết lời dạy của Ngài không chưa đủ, bởi vì nếu mà còn là tại gia cư sĩ và sống hưởng cách dục thì tham sân si có quế nó vẫn chi phối. Cái sự hấp dẫn của các dục vẫn chi phối. Do đó chỉ có bằng cách là từ bỏ cái đời sống gia đình, sống không gia đình, thì như vậy mới có thể đạt được cái trạng thái ly dục ly bất thiện pháp được, không bị chi phối bởi tham sân si được. Trong cái phần thứ hai là Đức Phật Ngài dạy thêm rằng đối với các dục nó vô ích khổ nhiều, não nhiều, ở đây nguy hiểm càng nhiều hơn. Và Đức Thế Tôn Ngài đã giải thích cho Hoàng Mahanama nghe về cái sự nguy hiểm, cái vị ngọt của các dục và sự nguy hiểm của các dục. Trong cái phần thứ ba này thì Đức Phật Ngài lại nhắc cho Hoàng Mahanama lưu ý cái hạnh phúc thật sự của con người không phải là do nơi quyền cao chức trọng, có đầy đủ tài sản. Bởi vì nếu như mà quyền cao chức trọng và có đầy đủ tài sản sung túc, nhưng mà người này vẫn bị tham sân si chi phối, thời như vậy chỉ có là khổ đau. Cái hạnh phúc thật sự của một con người đó là hạnh phúc về tinh thần, không bị quấy nhiễm, không có bị chi phối bởi tham sân si. Khi mà một con người tham danh, được danh rồi thì họ cảm thấy là hạnh phúc. Nhưng mà khi mà được danh vọng ngất ngưỡng thì họ lại bắt đầu lo sợ, phiền toái. Họ lo sợ cái danh vọng này giữ được bao lâu. Họ phiền toái là bởi vì khi họ đạt tới đỉnh cao danh vọng thì không ít người khác đã ganh tị, đã ghen ghét và tìm cách hãm hại. Cho nên cái danh vọng ở bên ngoài, cái tài sản ở bên ngoài không phải là vấn đề đưa đến hạnh phúc. Mà hạnh phúc thật sự ở đây là chính là làm sao mà để giết trừ được tham cấu quế, sân cấu quế và si cấu quế, để sống với một trạng thái tâm mát lạnh, một cái trạng thái tâm bất động, thì như vậy mới thật sự là hạnh phúc. Ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng Puthasa lukathamme hi chitang yasana kambati asukang vira chẳng y tamang kalamutamang. Khi xúc chạm việc đời, tức là cái pháp đời ở đây đó, là khen chê đặng, khen chê vui khổ đặng mất vinh nhục. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Rõ ràng là ở đây cái nhìn của Đức Phật, khi mà Ngài nhận xét được cái giá trị hạnh phúc thật sự phải là hạnh phúc tinh thần kìa, hạnh phúc mà không bị quấy nhiễm bởi tham sân si kìa. Chứ còn nếu là vật chất, là tiền tài, là danh vọng, là quyền cao chức trọng, thì cái đó chỉ là tiền đề của sự đau khổ thôi. Hoặc như chúng ta nghe cái câu chuyện của tôn giả Phát Đi Giá, vốn xuất thân là một vị vua. Vua Phát Đi Giá đã xuất gia trong giáo pháp và chẳng bao lâu trước được quả vị A-la-hán. Với cái tâm thái tự do tự tại, không bị tham vọng chi phối, không bị sầu ưu chi phối, tôn giả Phát Đi Giá rất mãn nguyện với cái cảm giác hạnh phúc giải thoát này, nên đi hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi chỗ nào, tôn giả cũng thường thốt lên lời cảm hứng a hô xuất khăn, a hô xuất khăn, ôi hạnh phúc thay. Các vị tỳ kheo lân cận nghe như vậy đó, tưởng lầm rằng tôn giả Phát Đi Giá bây giờ đã xuất gia rồi, và mỗi khi mà nghĩ tưởng đến, hồi tưởng lại cái đời sống đế vương thì bắt đầu hối tiếc và cảm thấy cái đời sống đế vương là hạnh phúc. Các vị đã hiểu nhầm như vậy, cho nên các vị đã đem cái sự kiện đó bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Phát Đi Giá khi đi đứng nằm ngồi ở đâu cũng nhớ tưởng về cái thời vàng son mà thốt lên lời a hô xuất khăn, a hô xuất khăn. Đức Phật Ngài nghe như vậy, Ngài biết rõ. Nhưng mà thường thường, bậc chánh đẳng giác khi Ngài biết rõ, nhưng mà Ngài cũng phải hỏi lại trước mặt hội chúng với người này để làm sáng tỏ thêm. Cho nên Ngài mới cho một vị tỳ kheo đi đến mời tôn giả Phát Di Giá. Và lúc đó Đức Phật Ngài hỏi rằng, có phải chăng ngươi thường thốt lên những lời như vậy, những lời cảm hứng như vậy khi mà ngươi sống độc cư nhà tịnh hay không? Bạch Đức Thế Tôn, quả thật có như vậy. Đức Phật hỏi lý do gì? Thì tỳ kheo Phát Di Giá bạch với Đức Phật rằng, ngày xưa khi còn là một cư sĩ, con là một vị vua, mặc dù có kẻ hầu người hạ, binh đông tướng mạnh theo bảo vệ, nhưng mà lúc nào con cũng nơm nớp lo sợ kẻ thù và sợ mất cái ngai vàng, và đi đâu cũng có người giám sát để bảo vệ, cho nên con không cảm thấy tự do tự tại và luôn luôn bị chi phối bởi tham sân si. Kể từ khi xuất gia vào trong giáo pháp, đạt được cái mục đích cứu cánh, thì con cảm thấy đời sống sa môn thật là tự do tự tại, chỉ có tam y và quả bát. Ngồi ở đây rồi đứng dậy đi đến chỗ nào mà vị đó muốn. Cho nên con mới cảm thấy đời sống tiêu dao tự tại vậy là một điều hạnh phúc. Con mới thốt nên lời này. Thì Đức Phật Ngài nghe xong, Ngài mới xác nhận với chư tỳ kheo rằng, quả thật tỳ kheo Phát Di Giá đã nói đúng cái tâm trạng của mình. Một vị đã đạt đến sự giải thoát thì cảm nhận được cái trạng thái tâm giải thoát đó, đó là hạnh phúc vô bờ bến, hạnh phúc hơn tất cả. Ông Hoàng Mahanama vì còn sống đời sống tại gia cư sĩ, cho nên mặc dù hiểu biết pháp của Đức Phật, nhưng mà tâm lúc nào cũng bị chi phối bởi tham sân si như vậy, thì đời sống đó đâu phải là hạnh phúc. Chỉ có khi nào mà tâm chứng đạt được cái trạng thái hỷ lạc vô ly dục, ly bất thiện pháp sanh, thì như vậy mới thật sự là hạnh phúc. Đức Phật đã giải như thế. Đây cũng là một bài học thứ hai, một bài học thứ ba để giúp cho chúng ta hiểu biết được cái sự kiện đó. Ở đây thưa quý vị, nếu khi mà chúng ta thỏa mãn được cái gì mà chúng ta mong mỏi vì vật chất hay là vì danh về lợi, chúng ta nên nhớ được cái bài học này, là mặc dù mãn nguyện đạt được như vậy, nhưng vẫn còn có sự âu lo thì chưa phải là hạnh phúc. Chỉ khi nào mà sống độc cư nhàn tịnh và không bị tham sân si chi phối, thì lúc đó mới thật sự là hạnh phúc, là an lạc. Trong cái bài kinh Tiểu Khổ Quẩn này dạy cho chúng ta ba điều. Cái phần thứ nhất, phần A đó, là chúng ta cần phải biết. Khi mà chúng ta hiểu được lời Đức Phật dạy là như thế, chưa phải là chúng ta thoát khỏi sự chi phối bởi tham sân si của quế đâu. Chỉ khi nào mà chúng ta chứng đạt được thiền định, chứng đạt được đạo quả cao hơn, lúc đó mới thật sự là chúng ta thoát khỏi tham sân si chi phối. Cái giá trị tri thức cũng cần chứ không phải là không cần, nhưng mà nó chưa phải là rốt ráo, chưa phải là cứu cánh đối với một người tu Phật. Ở cái đoạn thứ hai đem lại cho chúng ta một bài học, nhưng mà chúng ta chỉ ôn lại bài học mà chúng ta đã được nghe trong cái bài kinh Đại Khổ Quẩn. Nhưng ở đây đặc biệt là Đức Phật là chỉ chú trọng về vị ngộ của các dục và sự nguy hiểm của các dục, chỉ vậy thôi. Chúng ta quan sát như thế, biết đâu cái tư tưởng chúng ta quan sát thường xuyên như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta một phần nào để chúng ta không bị dính mắc, không bị ràng buộc, không bị chi phối bởi tham sân si. Cái bài học thứ ba đó là chúng ta biết rằng cái hạnh phúc thật sự của con người, của đời sống này là ở cái giá trị tinh thần tự do tự tại, không có bị ràng buộc bởi tham sân si, không có âu lo, không có phiền muộn, không có thất vọng. Được thì mừng, mất thì buồn. Không phải như vậy thì con người ấy mới thật sự là hạnh phúc. Nếu khi nào mà trong đời sống của quý vị, quý vị có được cái sự hạnh phúc khi mà thấy con cái nó thành tài, tiền bạc dồi dào, nếu mà chúng ta khi thấy được cái sự, chúng ta thấy chúng ta tưởng là hạnh phúc, liền khi đó chúng ta phải suy nghĩ đến cái sự nguy hiểm của các dục. Rồi chúng ta lưu ý điều mà Đức Phật đã dạy trong Hoàng Mahanama về cái hạnh phúc tinh thần, thì chúng ta sẽ luyện tập cho đó, chúng ta không bị dính mắc. Bởi vì khi mà chúng ta còn dính mắc vào các dục, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hễ mà chúng ta có cái sự hỷ tham đối với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thời khi mà năm cảnh trần đó mà nó bị biến mất thì lúc đó chúng ta sẽ khổ. Chúng ta chỉ nhớ trong cái cuộc sống này có tài sản, có chỉ để có mà cho chúng ta chi dụng thôi. Nhưng chúng ta phần lớn là chúng ta phải đặc biệt nhớ rằng cái tâm mà vô ngại tự tại, tâm đó thật sự hạnh phúc. Đó là ý nghĩa của bài kinh này. Và một lần nữa chúng tôi xin tri ân Đại Đức Pháp Tân đã điền khuyết giảng cho cái phần 2 của bài học. Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn 25 phút nữa trong cái buổi thảo luận cho bài học ngày hôm nay. Rất quan hỷ hôm nay có Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Tính, các vị giảng sư đã vào rất một cách đông đủ. Và hôm nay chúng ta sẽ có nhiều cái sự lợi lạc chung quanh trong bài học ngày hôm nay. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thủ, chúng con thay mặt đại chúng kính tri ân Thượng Tọa Từ Siêu đã giảng cho bài học hôm nay. Vì hôm nay thì Thượng Tọa đã điều tiết cho Thượng Tọa Giác Đẳng. Và một lần nữa chúng con kính tri ân Thượng Tọa rất nhiều. Và Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính đảnh lễ Thượng Tọa Từ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức. Thân chào quý Phật tử. Giờ đây thì chúng ta đã
dạ Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ bây giờ con đã thấy trong tâm Đại Đức Pháp Tân không còn cầm biết nữa. Dạ con không biết là sư còn ở trong rừng. Dạ con chúng con kính cung thỉnh sư quay trở lại để điều hòa chương trình ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, có lẽ là con đã không có thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Tân ạ. Chúng con kính xin thỉnh. À dạ dạ. Con đã thấy bàn tay của sư ạ. Dạ, chúng con xin thỉnh sư ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? À? Xin cho hỏi là quý vị nghe rõ không ạ? À? Dạ dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, bây giờ thì cái câu hỏi đầu tiên xin kính thỉnh đại Đức Pháp Đăng. Dạ, không biết là đại Đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? À? Dạ, xin cho hỏi là đại Đức Pháp Đăng có trước máy không? À, quý vị... Dạ, cảm ơn đại Đức Pháp Đăng đã đưa tay. À, liên quan đến cái bài kinh hôm nay mà thượng tọa thầy siêu giảng là bài kinh Tiểu Kinh Khổ Quẩn đó, thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây, kính thỉnh đại Đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận. Cái câu số 1, vì thường thì mình nghe Đức Phật này dạy rằng các dục là nguy hiểm, mà ở đây đó thì vì sao mà mình không thể biết được cái sự nguy hiểm đó, mà lại là mình càng đắm nhiễm ở trong các dục, thì cái điều đó nó phát xuất từ ở cái nguyên nhân nào? À, trong khi thì Đức Phật ngài dạy là các dục là nguy hiểm, nhưng mà mình thì lại là cứ đắm nhiễm ở trong các dục, thì cái nguyên nhân nào mà để khiến cho mình một người phàm phu lại đắm nhiễm trong các dục rất là nhiều? Để kính thỉnh đại Đức Pháp Đăng quan nghị thảo luận với câu số 1. Là kính thỉnh đại Đức.
Dạ, yeah, Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Thượng tọa Thầy Siêu, Đức Thầy Quyền, Đức Pháp Tân, Đức Minh, Đức Pháp Tính cùng với chư Tôn Đức Tăng, kính chào bài cô tu nữ, thân chào Phật tử. Ở trong cái câu hỏi số 1 thì Đức Phật dạy các dục là nguy hiểm, nhưng vì sao người ta lại không biết thật thà sự nguy hiểm, lại đắm nhiễm trong các dục do nguyên nhân gì? Thật sự thì chúng ta thấy rằng đối với lời dạy của Đức Phật, khi mà chúng ta đọc thì chúng ta có cái trí, chúng ta cũng có cái sự suy tư. Và nếu lúc nào mà chúng ta có cái sự suy tư và chúng ta thực hiện cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta tu tập. Còn nhiều khi chúng ta không có tác ý đến lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta vẫn bị những cái sự si mê, hay là chúng ta phải nói rằng nhiều khi cái đời sống này mình phải đi làm hoặc là phải đi kiếm tiền vì cái đời sống, nhưng mà có nhiều khi mình cứ chạy đua, mình không có suy nghĩ lại. Còn thật sự ra khi mà mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, mình có cái thân thì có rất là nhiều sự khổ, và chính giải quyết những sự khổ đó nên nghĩ làm cho có tiền. Ví dụ chúng ta thấy một cái nhà tắm, một cái nhà cầu, một cái phòng ngủ, một cái máy, một cái quạt, một cái giường, một cái chiếu, bất cứ một cái gì đó chúng ta có được cũng bằng chúng ta mua đổi, chứ không có cái nào chúng ta có được. Và những cái điều đó là những cái nguyên nhân để giúp cho cái đời sống này nó tồn tại, nơi có nhiều khi chúng ta phải vật lộn với đời rất là nhiều cái cách. Và chúng trong cái bài kinh Tiểu Kinh Khổ Quẩn này Đức Phật này cũng có nói, nhưng có một điều là bởi vì chúng ta thấy trong cái bài kinh Đại Khổ Quẩn Đức Phật này, khi các vị tỳ khưu có nói về các ngoại đạo, nó cũng có biết về cái dục, cái nguy, cái dục, cái sắc, cái cảm thọ vậy. Nhưng Đức Phật thì tuyên bố rằng những ngoại đạo nói như vậy nhưng mà không bao giờ biết được cái gì là vị ngọt của dục, nguy hiểm của dục và sự thoát ly dục. Và cái gì vị ngọt cảm thọ, gì nguy hiểm cảm thọ và gì xuất ly cảm thọ. Thì chỉ có Đức Phật và đệ tử Đức Phật hoặc là ai nghe được từ hai vị này nói. À, như vậy thì chúng ta cũng có nghe được Đức Phật nói, nhưng mà chúng ta thấy rằng lúc mà chúng ta có suy tư đến lời dạy của Đức Phật, chúng ta tỉnh thức thì chúng ta có thể hiểu được cái sự khổ là như vậy. Nhưng có lúc mà chúng ta cũng vẫn bị đời sống này lôi kéo chúng ta, những cái vật chất nó lôi kéo chúng ta, hoặc là những cái hào nhoáng của cuộc đời này lôi kéo chúng ta. Có nhiều khi chúng ta chạy đua rất là nhiều trong cuộc đời này. Chúng ta thấy cuộc đời nhiều khi chính bản thân chúng tôi thấy những cái đời sống tu sĩ của mình cũng vậy. Có nhiều khi mình cũng quá vất vả, mình suy nghĩ nó quá vất vả, mình cũng thấy được điều này. Và có nhiều khi thì những cái đó nó có thể quá vất vả gì, có nhiều khi mình nghĩ rằng mình nên buông bỏ tất cả cho mình có cái thời gian để tu tập. Nhưng mà rồi nó cũng không không phải như là mình nghĩ cuộc đời ấy, thì nó rất là nhiều cái mặt, của cuộc đời này nó không như là mình nghĩ, nên thật sự nó cũng ràng buộc rất là khủng khiếp. Nên thường thường có nhiều khi chúng tôi ngẫm nghĩ Đức Phật ngày dạy và trong cái ngày trình sự, ngày nói như năm nhân quá khứ lớn thay, năm quả hiện tại đời này cũng khó ra đó, bây giờ nhân cũng năm mà về sau quả lại thì là cũng năm, thì năm cái quả hiện tại đời này cũng khó ra. Và nhiều khi mình biết nó là một cái gánh nặng, nhưng mình buông bỏ gánh nặng nó không phải dễ. Mình cũng phải làm lụng, mình cũng phải làm gì đó để mình có, mình sống, mình phải duy trì như thế nào đó. Bởi nhiều khi mình nhìn vào cuộc đời mình không có thuyết pháp, không có giảng đạo thì cũng không ai biết đến mình, cũng rất là ít ít có người biết đến mình. Còn khi mình thuyết pháp giảng đạo thì cũng có nhiều người biết đến mình, nhưng mà cũng rất là vất vả. Mình thấy cuộc đời nó là như vậy, thì có nhiều khi không phải mình thấy mình hiểu, mà mình phải trắc nghiệm trong cuộc đời này là như vậy. Trắc nghiệm cuộc đời là như vậy. Nhưng mà mình nói rằng nếu mà nói để mình ra khỏi đó, thì chữ khi nào mình thành tựu đạo quả thì mới diệt trừ được những cái tâm tham. Chúng ta thấy ví dụ như một cái vị thánh Thủ Độ Quần mới diệt được bốn tâm tham hợp tà và những cái tâm si hoài nghi. Còn khi mà chúng ta chưa có giác ngộ thì chúng ta vẫn bị những cái tâm tham, những tâm si này ít nhiều nó cũng có khả năng để dẫn dắt chúng ta. Như vậy thì nhiều khi tất cả chúng sanh mà mình thấy rằng họ biết những sự nguy hiểm nhưng mà họ không tránh khỏi đó, vì họ bị cái vị ngọt. Bởi vì chúng ta thấy cái vị ngọt của dục là gì? Những cái tài sản, những cái vật chất như là mắt, vật chất để phục vụ cho mắt mình, cho tai, cho mũi, cho miệng, cho thân, cho tâm mình. Thì chính những vật chất đó là những cái vị ngọt mà khi mình tìm có được, đam mê nó. Rồi cái sự nguy hiểm là mình phải lao lực ở trong những cái nghề nghiệp mà có nhiều khi mình bỏ mạng, hoặc là mình bị những cái bệnh hiểm nghèo trong những nghề nghiệp đó, đó là nguy hiểm. Và khi mình hiểu được như vậy mình xuất ly được. Còn nhiều khi mình thì mình có lúc mình hiểu, có lúc mình không hiểu. Chứ nếu mà thật sự mình đã hiểu được hoàn toàn hay là mình áp dụng cái lời dạy của Đức Phật hoàn toàn thì có lẽ là cái sự tiến bộ của mình rất là nhiều. Nhưng mà vì mình chưa có hoàn toàn chánh niệm để áp dụng cái lời dạy của Đức Phật hoàn toàn, nên mình phải chịu ít nhiều những cái sự khổ đau, mà cái hệ lụy đó là do cái vị ngọt của dục mà lôi kéo mình. Bởi vì Đức Phật nói cái dục á giống như tử thần cầm câu móc móc mình vậy. Bởi vì khi mình máng vào cái dục đó, nó cũng giống như là cái con cá mà mắc vào lưỡi câu vậy. Tử thần cái bữa cầm câu móc người đó là khi mà mình nói đến mình đam mê cái này cái nọ, giống như là cái tử thần lấy cái mồi đó, mà câu mình vậy. Thành ra chúng sanh đó, thật sự ra thì bất luận là cái người tu hay người đời, ít nhiều gì chúng ta cũng vẫn phải bị cái vị ngọt nó lôi kéo chúng ta. Và nếu mà lúc nào đó chúng ta bị đau khổ nhiều ở trên cái sự tìm cầu cái đời sống hay tìm cầu những cái vật chất đó, chúng ta thấy rất là nhiều cái nhiêu kê đối chúng ta, thì chúng ta sẽ tỉnh ngộ từ từ. Chúng ta sẽ tỉnh ngộ từ từ, bởi vì cái lời dạy của Đức Phật mà khi nào mình chiêm nghiệm nhiều, mình thấm thía nhiều đó, thì mình sẽ tỉnh ngộ từ từ. Giống như cái người mà áp dụng lời giải Đức Phật á, thì cái tâm tham ái nó giảm đi từ từ vậy. Mình khi mình áp dụng được nó giảm đi, và chính cái vị ngọt đó là những cái tham ái. Nên cái sự đắm nhiễm đó, đó là cái mình biết được cái cuộc đời khi nào mình suy nghĩ đến cái lời dạy của Đức Phật là những cái nguy hiểm, những cái đắm nhiễm đó. Nhưng mà khi mình không không có chánh niệm tỉnh giác á, thì mình vẫn bị những cái nguyên nhân này nó dẫn dắt mình. Chính vì như vậy nên Đức Phật này nói rằng những cái bậc thánh mới thật sự là thoát ly những sự đau khổ, còn kẻ phàm phu thì ít nhiều, bởi vì có năm cái loại đoạn từ quý vị. Nếu mình có cái chánh niệm tỉnh giác là có cái chánh niệm tỉnh giác, có tâm thiền cái đoạn từ tâm bất thiền. Nhưng mà lúc mà mình thất niệm thì có tâm bất thiền thì nó cũng sẽ không có loại đoạn từ nào, vì mình chưa có chứng được thiền, chưa chứng được đạo quả, chưa thấy được niết bàn thì chưa có năm cái loại đoạn từ này. Chỉ có một loại đoạn từ mình có thể trong năm cái loại đoạn từ đó là đoạn từ bằng bất thiện bằng tâm thiện, đó là mình dùng cái tâm thiện để mình chánh niệm tỉnh giác. Trong cái sự lời dạy của Đức Phật thì mình mới đoạn từ được bất thiện. Chúng ta xin trả lời cho cái câu của hỏi của Đại Đức Pháp Tăng như vậy. Bây giờ thì trả biết rồi cho Đại Đức Pháp Tăng.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Pháp Đăng đã quan hỷ thảo luận cái câu số 1. Cái câu số 2, có lẽ là câu số 2 này kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền. Không biết đại đức Tuệ Quyền có trước máy không? Dạ, cảm ơn đại đức Tuệ Quyền rất nhiều. Đã thấy bàn tay của đại đức Tuệ Quyền đưa lên rồi. Kính thưa đại đức Tuệ Quyền, rằng phải chăng ta không nên nhìn, nghe là xúc chạm, tức là làm sao mình không có nên là nhìn thấy nghe hay là xúc chạm nhiều đối với các cảnh, bởi vì nếu như mà mình nhìn nghe thấy là mình xúc chạm nhiều đó thì phiền não nó có thể sanh khởi lên, hay bằng cách nào đó mà mình cũng là có thể là mình vừa nghe vừa nhìn vừa thấy, nhưng mà tâm của mình làm như thế nào, mình tu tập như thế nào, hay là mình có cái suy tư như thế nào để rồi cái phiền não ở trong tâm, tức là tham dục không thể sanh khởi lên, hay là sân giận không thể sanh khởi lên, thì kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận cái câu số 2. Kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Vậy dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Tính Hành, cảm ơn cô Quyền Ngọc. Con kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, kính lễ đến đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trung tâm. Thân chào đến quý tín nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, Phật pháp của chúng ta đó không phải là một cái sự tránh né. Trên tinh thần Phật pháp đó, tức là nó hết sức là sinh động, nó hết sức là trực quan. Mà cái điều này là chính là không phải chúng ta tránh né đi là một điều tốt, mà ở đây Đức Phật này dạy chúng ta không nên đánh sai khi mắt bắt cảnh sát, tai nghe tiếng mũi ngửi mùi thân xúc chạm. Ở đó mà làm sao chúng ta không bị dao động. Có một lần Đức Phật ngài có một lần Đức Phật ngài chỉ dạy cho ngài Anan hỏi Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn dạy thì chúng tôi con không nên nhìn, mà nếu lỡ nhìn thì phải như thế nào? Chúng con không nên nói, không gặp nữ nhân chúng con không nên nói chuyện. Nếu như chúng con không nói chuyện, không nên nói chuyện, mà nếu như phải nói chuyện thì chúng con không nên nhìn, mà nếu phải nhìn thì này Bạch Thế Tôn, chúng con phải làm sao? Thì Đức Phật ngài dạy đó chính là phải tu thúc, phải có sự theo dõi của tâm, chứ không để chúng ta tự cái tâm của chúng ta buông trôi theo cảm xúc. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai, có một lần thì các vị tỳ kheo, có một vị tỳ kheo vì thấy Đức Phật này chế định giới luật rất nhiều, cho nên vị ấy e sợ. Rồi khi vị ấy e sợ thì Đức Phật này thôi được rồi, ta chỉ dạy cho ngươi gìn giữ một cái thôi, đó chính là chỉ gìn giữ cái tâm của mình thôi. Thì ở đây muốn nói rằng cái mà chúng ta nhìn, cái mà chúng ta nghe, cái mà chúng ta thấy, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng, đó là những nguyên nhân dễ đưa đến chúng ta phát sanh lên. Hay là trong hình ảnh triết lý của Phật giáo mà chúng ta thấy con khỉ nó bịt miệng, bịt tai, bịt mắt, đây là hình ảnh hay. Chúng ta bớt nói, chúng ta bớt nhìn, chúng ta bớt nghe thì là một điều tốt đẹp. Ở đó chỉ là một phần chúng ta tránh né, chứ không phải lúc nào mà chúng ta cũng tránh, lúc nào cũng sợ hết, bịt tai mãi mãi trong cuộc đời này. Chúng ta sẽ bịt mắt mãi mãi trong cuộc đời này, có những mắt cũng như có như đuôi, có tai như điếc, có miệng như câm. Thì cái đó là có những lúc chúng ta dùng cái lý đó, nhưng không phải là cái lý đó nó là cái đường dẫn, nó là một cái kim chỉ nam để chúng ta tu tập. Con mắt này chắc chắn bắt lấy cảnh sắc, nếu là cảnh sắc tốt thì vị tỳ kheo ấy phải thu thúc, phải biết rằng cảnh sắc này rồi nó sẽ vô thường, cảnh sắc này rồi nó sẽ đổi thay, chứ nó không phải những gì mà chúng ta muốn. Rồi cảnh sắc này nó cũng phải sẽ héo tàn, cũng như là hoa kia sớm nở chiều nó tàn. Kiếp con người, kiếp của chúng sinh thì nó chỉ là tạm bợ, chỉ là tạm thời. Ở đây làm sao mà chúng ta tu tập, chúng ta thu thúc được con mắt, tức là khi mắt nhìn không để tham ái khởi lên, thì cái sự thu thúc đó chính là cái gì? Đó là chúng ta đặt niệm hay hoặc đặt định để cho tâm không chạy theo. Bởi vì chính vì phiền não nó xuất hiện là do cái gì? Do vô minh xuất hiện, do cái tham ái xuất hiện. mà chính thoáng mái xuất hiện đây tức là dẫn đầu cho các cái điều ác, các cái điều mà nó nguy hiểm. Và vì vậy cho nên trong sự tu tập là chúng ta biết theo dõi cái tâm của mình, chúng ta biết thu thúc cái tâm của mình. Như chúng ta thấy như về quán về tâm, cái tâm bất thiện khởi sanh, vì ấy biết đây là tâm bất thiện, và thế là tự truy biết rằng tâm bất thiện này chúng ta cần phải đoạn trừ, chúng ta cần phải loại suy nó. Nếu như mắt chúng ta nhìn cảnh sắc đẹp đó mà chúng ta cảm thấy vừa lòng, cái ái, cái hỷ, cái lạc nó xuất hiện, thì thời chúng ta biết rằng tâm chúng ta đang nhìn cảnh sắc này chúng ta tham. Không phải bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, mà tâm của chúng ta được yên lặng, mà ở đó ý tham của chúng ta nó cũng xuất hiện. Không phải chúng ta được xúc chạm, rồi bây giờ chúng ta tránh né cái sự xúc chạm thì tâm của chúng ta nó không lại phiền não, mà chính tâm của chúng ta bắt lấy cảnh pháp thì đó cũng là một sự nguy hiểm. Chúng ta hồi tưởng lại, chúng ta nhớ lại cái tưởng tri, chúng ta nhớ lại những cảm thọ, thì nó cũng là cái phiền não nó khởi sinh. Đời sống của một chúng sinh là đời sống của một cảm thọ, đời sống của một con người tức là đời sống của một tưởng tri. Tức là chúng ta luôn luôn nhớ tới những chuyện buồn, những chuyện vui, những chuyện gì đó mà nó đã qua, mà Đức Phật này dạy quá khứ đã quá khứ thì không nên truy tầm, tương lai thì không nên ước vọng, quá khứ đã động tận, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại chính là chúng ta tu quán, chính là chúng ta biết gìn giữ tâm của mình, chính là chúng ta biết ta đặt niệm, có cái chánh niệm, có tỉnh giác nơi tâm ta, thì như thế nó sẽ được tốt đẹp. Còn cái con mắt này vốn tức là nhìn bắt lấy cảnh sắc, nó là trách nhiệm của con mắt, nó là việc làm của con mắt. Còn con mắt của chúng ta xúc chạm nhưng ý thức khởi lên mà để buồn vui thì chúng ta có sự kiểm soát. Cũng vậy, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, nó vốn là trách nhiệm và nhiệm vụ của chính nó. Nhưng chúng ta phải làm sao mà tâm của chúng ta không có tham ái, tâm chúng ta không có cái sự phẫn nộ, không có cái sự vừa lòng hay không vừa lòng. Bởi vì tất cả cái sự nhìn thấy này, cái sự nghe, cái sự thấy, cái sự nếm, sự ngửi, cái sự đụng này, nó đều là một sự giao thoa, nó đều là một sự gặp gỡ của căn, của cảnh, của thức. Rồi của căn, của cảnh, của thức này, nếu như tâm của chúng ta không được phòng hộ, không được tu tập, không được thu thúc, thì chắc chắn rằng tham ái và phẫn uất sẽ khởi lên. Thì khi chúng ta suy nghĩ và chúng ta hiểu biết như vậy thì thời chúng ta sẽ có cái sự phòng hộ, thời chúng ta sẽ có sự tu tập. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta cho nó là như vậy nhưng chưa chắc là như vậy. Có một chuyện vui mà tất cả ai cũng, chúng ta cũng đã biết, có hai sư phụ và đệ tử ở trên núi, thì cái người đệ tử này bởi vì từ nhỏ ở dưới sư phụ trên núi cho nên không có biết cái gì ở cuộc thế trần. Thì một hôm cái sư phụ dẫn xuống núi, thì người đệ tử này nó thấy có một cô gái. Thì người đệ tử hỏi cái đó là cái gì vậy sư phụ? Thì người vị thầy mới trả lời rằng là đó là cọp đó con, nguy hiểm lắm con, nó có thể ăn thịt con đó con. Nó có thể làm hại đến con. Thì người đệ tử về mới không hiểu tại sao mà sư phụ mình lại cho rằng con cọp đó là cái con cọp đó nó là gây sợ, nó là xấu xa, mà chính người đệ tử thấy con cọp đó nó đẹp quá, con cọp đó nó không dữ như thầy mình nói. Thì ở đây tại sao mà chúng tôi muốn kể cái chuyện này ra? Quả thật thì một cái hình ảnh của nữ nhân đập vào tâm của người đệ tử, do cái phiền não của linh hồn của nó khởi sinh lên, tự nhiên thấy cái lòng mến thích. Nhưng người đệ tử, người vị thầy cho rằng đó là con cọp đó con, nó ghê lắm, nó có thể ăn thịt con đó con. Nhưng người đệ tử này thấy nó đẹp quá, nó hiền quá, nó thân thương trìu mến quá. Thì kính thưa quý vị, người vị thầy này muốn ngăn ngừa cho người đệ tử mình thấy rằng cái cảnh sắc đó nó là con cọp. Nhưng người đệ tử đâu có thấy nó là con cọp đó quý vị. Mọi người đệ tử thấy là khái hay cái lạc, mà tại sao người thầy của mình lại trả lời, lại dạy cho mình như vậy? Và câu chuyện đến đó thì muốn nói cho chúng ta nghe như thế nào? Quả thật cái con cọp mà nó rất là thân thương triều mến mà người đệ tử suy nghĩ như vậy, nhưng vị thầy nói rằng nếu mà con đụng đến con cọp đó là con sẽ nguy hiểm trong sanh tử và đau khổ, con phải bị ái tham, con phải bị nhãn thức này, con cảm thấy con cảm thức vừa lòng thả kệ cái lạc nơi tâm con, thì chính là cái nhân đau khổ sanh tử. Nhưng người đệ tử nào có hiểu được như vậy? Thì chúng ta thấy trong tâm của chính chúng ta thì chúng ta phải biết lỗi nó ra, phải biết ngăn ngừa nó. Chứ còn nếu như trường hợp bây giờ mà người thầy dạy cho người đệ tử đó là cọp, đó là beo, đó là hung dữ, nhưng sự thật ra nó không biết đó là beo là cọp, mà nó là cho rằng đó là con cọp này nó rất là hiền, con cọp này nó rất là xinh, con cọp này nó rất là dễ thương, mà cái sự dễ thương nó cái sự thôi thúc do cái nghiệp phiền não luân hồi của chính nó, và thế là nó không phải là con cọp nữa, mà nó là một Maria, nó là một Quan Âm Bồ Tát rất là dễ thương, rất là hiền thiện, vân vân. Thì chúng ta thấy nó là một sự nguy hiểm, không phải là con mắt mà chúng ta đánh lừa nó được, không phải lỗ tai chúng ta có thể đánh lừa nó được, mà chúng ta phải theo dõi tâm chúng ta, thu xúc về tâm, để tâm của chúng ta không có bị phóng dật, không có bị chạy nhảy, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như mà chúng ta chỉ dài hay chúng ta cứ bịt mắt, bịt mũi, bịt miệng, bịt tai, và cuối cùng chúng ta sẽ chết trên cái sự bịt mắt, bịt tai, bịt miệng đó. Đó là một sự nguy hiểm. Bởi vì còn cái thời gian nó cũng rất là ngắn và hạn chế. Chúng tôi kể cho quý vị nghe thêm một việc nữa. Thời xưa quý vị biết có một vị đó, đây là một sự thật. Quý vị biết vị ấy, sự tu tập của vị ấy rất là trang nghiêm. Đi đến chỗ nào mà chỗ đó có nữ nhân, vị ấy cũng không bao giờ bước lên ngồi chung xe, cũng không chấp nhận. Đi trước mà về mà nữ có nữ nhân đi sau cũng không chấp nhận. Vị sư nào mà tiếp xúc với nữ Phật tử, vị ấy đến sẽ la rầy và hết sức là khó chịu khi những người đệ tử hay người chưa tăng tiếp xúc với Phật tử nữ. Và vị ấy đưa lên một cái khung hình luật hết sức là căng thẳng. Dạ, lúc nào cũng vậy. Khi tiếp xúc, chúng tôi có lần sống gần, có một mùa hạ chúng tôi sống gần ở vị ấy. Vị ấy nói chuyện với người với những người nữ Phật tử, không bao giờ đứng một chỗ, cứ đi kinh hành, cứ đi tới đi lui, và lúc nào cũng dẫn chúng tôi đi. Chúng tôi đi kế bên. Tâm tư của vị ấy rất là chống đối tuyệt đối khi mà tiếp xúc với nữ nhân. Vị ấy cho là một cái điều mà khủng khiếp, cho một điều mà cái này đây là một cái nhân đe dọa, sự nguy hiểm sẽ là làm phá vỡ cái phạm hạnh. Thì kính thưa quý vị, nghiêm trang tuyệt đối được các vị tôn túc trưởng lão ở trên hết sức là kính thương về cái hạnh tu, và cũng như các bạn đồng phạm hạnh phải nể và các vị đệ tử phải sợ. Nhưng cuối cùng vị ấy cũng chết vì cái nữ nhân. Gặp cái cô này, vị ấy rất là khó khăn và nóng nảy, còn cô ta rất là hiền, hiền vô cùng, không phải xinh đẹp, kiêu sa mỹ miều, chim sa cá lặng gì cả, mà cô ta có một cái giọng nói, có một cái sắc đẹp mà nó hết sức là căn bản bình thường. Và cuối cùng vị ấy cũng chết. Chúng ta thấy, vị ấy phòng hộ với tất cả phòng hộ mắt, phòng hộ miệng, phòng hộ tai, phòng hộ tất cả, nhưng cuối cùng vị ấy chưa chắc vị ấy phòng hộ được cái ý căn của vị thầy của vị đó. Thì đó chính là sư bác của chúng tôi, tức là sư huynh của sư phụ thầy siêu đó. Nhưng chúng tôi không tiện nói tên, bởi vì những điều mà cái hành tu của vị đó rất hết sức là tốt. Còn vị ấy sau khi đó vị ấy mà chấm dứt với không còn cái đời sống tu tập xuất gia nữa, thì cái đó là cái nghiệp của vị đó. Chúng tôi nói ở đây có thể Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính có thể biết thôi. Chứ nếu có sư phụ thầy siêu là sư phụ thầy siêu biết chúng tôi muốn đề cập đến ai rồi, là sư huynh của sư phụ chúng tôi luôn, tức là sư bác đó. Thì cái thú vị muốn nói như vậy là cái gì? Thì cuối cùng sau này chúng tôi mới hiểu, không hiểu tại sao mà sư bác mình lại gục ngã chỗ này. Nhưng kính thưa quý vị, phải nói rằng là cái tâm tu và hạnh tu của vị đó rất hết sức là tốt. Quý vị có biết rằng là đầu đội trời chân đạp đất, sống cái hạnh phấn tảo, chuyên ngồi thiền, ăn và uống mọi việc vì đó đều khắc chế hết tất cả. Nhưng cuối cùng, cái nghiệp luân hồi của vị đó vẫn không thoát qua. Vẽ lời chào thua trước cuộc tu cũng người những người đệ tử mình đó, chứ không ai cũng những người mà trước mặt mình đó chứ không ai. Đây là sự không phật, đây tức là ý căn vị đó đã bị bỏ quên. Thì cái sự phòng hộ nhãn nghĩ tỷ tiệt thân này nó là một vấn đề lớn, nhưng có chừng chúng ta bỏ quên một cái điều hết sức là quan trọng, đó chính là ý căn, đó chính là cái tâm này. Cái kia, tất cả những cái kia phiền não nó không sanh tới chỗ đó, nhưng điều nó phiền não nó lại đốt cháy, nó mưa dầm nó lại thấm đất, nó nhẹ, như điều mà nó đã cháy rồi thì có trời thực, cũng như trời cứu chúng ta, trời cứu cho thật sự là nghiệp quả nó đã tới. Một đốm lửa nhỏ hoặc chúng ta thấy cháy khủng khiếp như nó không sao, nhưng khi mà nhà lá nó cháy thì nó dễ dập. Nhưng điều kính thưa quý vị, đến khi mà tường nó đã bốc cháy, cái nhà tường nó đã bốc cháy thì khủng khiếp, không thể chữa được bằng nước một cách bình thường được, vân vân. Như thế nào thì quả thật cái việc mà chúng ta nhìn hoặc nghe thấy ngửi nếm đụng gì đó nó là một vấn đề, là phiền não khởi sanh là một chuyện, nhưng chúng ta còn phải phòng hộ ý căn. Còn chuyện mà chúng ta tiếp xúc nghe nó cần thiết, và chúng ta phải biết rằng cái tâm của mình nó diễn tiến ra sao, thì đó là một sự tốt đẹp. Tôi xin có đôi điều xin trả lời như vậy, nó cũng làm mất đi vài cái thời gian của quý vị, và xin gửi mít lại. Nếu có điều gì thì kính mong chư tăng quan hỷ, và nếu có gì cần nói thêm thì kính thỉnh quý ngài. Nam mô Bố Thầy á.
Sa thú kính tri ân đại đức Tệ Quyền đã quan hỷ thảo luận cái câu thảo luận số 2. Giờ đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, cho nên rằng xin khép lại cái buổi thảo luận hôm nay. Ngày mai thì có một cái bài học của đại đức Pháp Tính sẽ giảng cho bài học ngày mai. Một lần nữa kính tri ân chư tôn đức, kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài, kính chào thân chào tạm biệt quý Phật tử. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng tri ân chư tôn đức và đảnh rừng. Kính mời cô Tinh Hạnh.
Dạ, nhắc mô đức thay giá để chúng con làm kính tri ân đại đức Pháp Tương đã dự hợp chương trình hôm nay. Dạ, con Tinh Hạnh thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng viên mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt hướng nhân viên đã yểm trợ cho các trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thực sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá.
Yes, sir. 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 Yes, sir.
thi ye ya sa ta sa ni do ga tang go ya ta la ma ya sa pe pa ki pa wan tu te ye tang ga tang tu ye tang ge nang go ya ta la ma ya ye ya ta ta ma ya nan ti ne va gan to a hi me ga yum sa pe lo ka mi ye ta ta ki wan ta ra ra ne tu ka ma no ya ko ya na sa pe la pan do ma ma ki ta ta ki con xin hỏi ước phước lành là đã tồn tại với chúng sanh rồi nhưng mẹ cha thầy tổ ân nhân tiền tiền quá ban trọn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoa ni đạo thuyền gần xa cầu cho mưa thuận cho mà thương kiếm nhà nhà thương chúng sanh ba tội sao đường cho nhờ thượng tâm bao tồn mang chánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành tốn quả vì nhân Sapan Suman Galang Dakan Sapan Devata Sapan Bhuta Lupa Vena Soti Ontu Niron Darang Otu Sapan Suman Galang Dakan Dakan Sapan Devata Sapan Amma Lupa Vena Soti Ontu Niron Darang Otu Sapan Suman Galang Dakan Sapan Devata Thank you.